tôi là cửa của ràn chiên. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu khẳng định Ngài đến để hướng dẫn và đưa người ta vào sự sống viên mãn. Đối với người Do Thái thì vị mục tử là một hình ảnh rất quen thuộc, từ vì người Do Thái xuất thân là những người du mục. Và hình ảnh mà Đức Giêsu diễn tả ngày hôm nay là hình ảnh mà người Do Thái rất dễ quen biết. Kính thưa cộng đoàn, đối với những người du mục, những người chăn chiên, những người nuôi những đàn vật của mình, thì việc chăm lo cho đàn chiên để khỏi bị cướp bóc, để khỏi bị hãm hại, thì đòi hỏi người chủ chiên đó phải có một tấm lòng yêu mến đối với đoàn chiên, không hành hạ đoàn chiên. Và vì vậy mà lời của người chủ chiên bao giờ cũng được đoàn chiên đón nghe, tại vì đoàn chiên luôn luôn gắn bó với chủ chiên của mình. Đối với dân tộc Do Thái, nhất là những người chăn chiên, thì thường thường là nếu trong trường hợp ở gần làng, họ sẽ quy tụ những đàn chiên của họ vào chung một cái chuồng rất lớn. Cái chuồng đó được bao bọc chung quanh, và thường thường cửa của cái chuồng chiên đó chính là người canh gác. Người canh gác đó, người ta sẽ cho những chủ chiên đi vào và đi ra. Khi mà đã dẫn đoàn chiên vào, hoặc là đưa đoàn chiên ra để cho chiên được ăn uống trên những đồng cỏ. Và mỗi vị mục tử đó, khi mà dẫn đoàn chiên của mình, thì anh ta có những tiếng kêu, có những tiếng mời gọi. Nên vì vậy, đoàn chiên nghe tiếng anh ta và đi theo anh ta. Và khi đoàn chiên đã được tập hợp và anh ta dẫn đi, thì bao giờ anh ta cũng đi đầu. Đi để dẫn đoàn chiên vào những đồng cỏ xanh tươi và có nước mát để uống. Và đồng thời anh ta là người luôn luôn chăm sóc xem những con chiên nào bị đau yếu, và nhất là canh chừng sói dữ đến tấn công, thì chính anh ta phải là người đương đầu với sói dữ. Kính thưa cộng đoàn, cái hình ảnh của một con người mục tử chăn dắt đoàn chiên, yêu mến đoàn chiên, ngày hôm nay chính Đức Giêsu nói: tôi là chủ đàn chiên, và đồng thời cũng là cửa của đàn chiên, của ràn chiên, của chuồng chiên nữa. Từ vì ai mà không qua cửa mà vào thì người đó chỉ là người trộm cắp đến để ăn cắp chiên và đem đi làm thịt. Còn ai mà ra vào cửa thì cái người giữ cửa đó họ nhận biết và họ cho vào, từ vì họ biết người nào là chủ của đàn chiên nào. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu là đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi và đưa con người vào hưởng hạnh phúc viên mãn với Cha của Ngài là Cha của chúng ta. Vì vậy mà khi Đức Giêsu diễn tả Ngài chính là cửa ràn chiên và đồng thời Ngài là mục tử, thì người Do Thái có thể hiểu là Ngài chính là một vị Mô-xê mới dẫn dắt đoàn chiên, tức là dân tộc Do Thái và nhân loại, đến một cái nơi hạnh phúc, nơi đó có đầy đủ cỏ ăn và nước uống. Những điều mà Đức Giêsu gợi ý thì người Do Thái cũng có thể cảm nhận được một phần nào, như là lời của sách Tông Đồ Công Vụ: khi Thánh Phêrô đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đã diễn tả con người của Đức Giêsu, đó là một con người luôn luôn thiên giáng phúc, làm rất nhiều điều lành, và đồng thời có những lời mời gọi, có những lời rao giảng làm cho người ta được hân hoan, được hạnh phúc. Nhưng mà rồi những người chủ của dân họ đã vì ghen ghét đã giết Đức Giêsu. Nhưng mà Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại. Và ngày hôm nay Thánh Phêrô diễn tả và quảng bá về Đức Giêsu cho người Do Thái. Những lời của Ngài đã làm cho người ta ăn năn hối lỗi, nhận ra được tội lỗi của mình. Và họ nói: thế chúng tôi phải làm gì để có thể được ơn cứu độ? Thì Thánh Phêrô đã đưa cho họ là anh em phải sám hối tội lỗi của mình và lãnh nhận phép rửa. Và ngay ngày hôm đó thì đã có khoảng 3.000 người trở lại. Rồi trong thơ của Thánh Phêrô, Ngài cũng nói về vị mục tử đó, là chính Đức Giêsu đã hy sinh cho đoàn chiên của mình. Ngài dẫn đầu và Ngài đương đầu với những thế lực của sự ác, đó là ma quỷ luôn rình rập để cắn xé đoàn chiên của Chúa Giêsu. Và Ngài đã chiến đấu để làm sao chiến thắng, để qua đó sự chiến thắng của Ngài làm cho những con chiên, làm cho đàn chiên của Ngài cảm thấy vững tin và cảm thấy đầy niềm hy vọng. Và Đức Giêsu đã hy sinh chính mạng sống của mình vì đoàn chiên, vì yêu mến. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh của vị mục tử nhân lành chính là hình ảnh mà chúng ta nhìn vào Đức Giêsu, để từ đó chúng ta có thể gặp gỡ là Đức Giêsu đã yêu mến chúng ta bằng một tình yêu chân thật và vĩ đại. Ngài đã dám hy sinh chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, để rồi từ đó Ngài ban đầy ân sủng cho chúng ta khi chúng ta đón nhận Ngài. Và Ngài chính là cửa của chuồng chiên. Mỗi con chiên có thể ra vào ở trong cái cửa đó. Khi mà vào với vị chủ chăn, vào trong cái chuồng chiên đó, người ta sẽ được bình an và hạnh phúc. Và khi được vị chủ chăn dẫn ra khỏi đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đó là vị chủ chăn đã đang nuôi dưỡng họ. Chúa Giêsu chính là cửa đàn chiên đó và cũng chính là chủ chiên. Chỉ có qua Ngài thì người ta mới có một đời sống hạnh phúc. Và qua Ngài, Ngài dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Và qua Ngài, Ngài sẽ tẩy xóa và băng bó những vết thương của chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên lành mạnh. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta là con chiên của Chúa Giêsu. Ngài luôn chăm sóc, Ngài luôn giữ gìn. Và vì vậy, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được xác tín và đặt chót niềm tin vào vị mục tử nhân lành Giêsu. Và đồng thời chúng ta gắn bó với vị mục tử Giêsu để chúng ta có một sự sống viên mãn. Và để gắn bó với Đức Giêsu thì Thánh Phêrô đã nói là anh em phải sám hối và lãnh nhận ơn thánh ban từ Đức Giêsu. Trong ngày hôm nay cũng là ngày mà cổ võ ơn thiên triệu. Chúng ta biết là giáo hội cần rất nhiều những con người có tấm lòng quảng đại, dấn thân để phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những bậc cha mẹ, là những bậc phụ huynh, biết hướng dẫn con em của mình để họ quý mến ơn mà Thiên Chúa mời gọi, và họ dám chấp nhận hy sinh để theo Chúa Giêsu, trở nên những người mục tử. Cuộc sống của những người mục tử là những cuộc sống mà đầy căm go, đầy cạm bẫy, và cuộc sống đó cũng đầy hy sinh. Nhưng cuộc sống đó nếu biết gắn bó với Đức Giêsu thì người ta cũng được tràn đầy hạnh phúc. giáo hội cần nhiều ơn gọi, nhưng mà cũng cần rất nhiều hy sinh. Hy sinh đó là hy sinh của những bậc sinh thành, của những bậc phụ huynh, để có thể nuôi dưỡng ơn gọi. Không những cần phải có những cái lời động viên, huấn luyện tinh thần và cả vật chất nữa. Xin cho Chúa cho mỗi người chúng ta biết quảng đại, để hy sinh những con em của mình, dấn thân vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, vào cuộc sống của giáo hội. Và lẽ dĩ nhiên những vị mục tử cũng đầy những cám dỗ và đầy những thử thách. Chúng ta cũng luôn luôn cầu nguyện cho các ngài. Giờ đây xin cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.